Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và Nhã Quyên kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình đọc sách ngày hôm nay qua bút ký Tôi Phải Sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Buổi sáng, ngày 2 tháng 5 năm 1979 hôm đó, nước sông Mã dâng cao vì trận mưa to suốt đêm qua. Đây là vùng thượng nguồn, nước sông chảy một chiều và các cơn mưa đêm qua làm mực nước dâng lên rất cao và chảy mạnh như thác. Chúng tôi trầm mình xuống sông, bơi theo dòng nước chảy mạnh, mò mẫm, cặp theo các bụi rậm bên bờ sông. Được một quãng khá xa, chúng tôi gặp cái hốc đá thật kín đáo. Bên trên có một cây to, rễ cây tua tủa bao trùm kín cả miệng hang, tạo thành nơi ẩn nấp thật lý tưởng. Cả ba người lặn xuống nước chui vào ẩn nấp trong hang đó và chờ đợi. Tôi ở trong cùng, sau tôi là Tiếp, còn Thuyên nấp bên ngoài gần miệng hang. Chúng tôi yên lặng và nín thở đợi chờ. Thời gian lúc bấy giờ như ngừng lại để đủ cho tôi nhận định tình thế và cảm nhận hết cảm giác kinh hoàng của một con thú bị săn đuổi và đang bị dồn đến bước đường cùng. Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi sắp phải từ giã cuộc đời ở tuổi 36 và tôi chẳng chút hối hận gì khi phải ra đi. Lúc đó tôi nhớ tới cái giá của hai chữ tự do sao mà cao quá. Tôi sắp sửa trả bằng cái giá mạng sống của tôi, nhưng vẫn chưa mua được. Tôi nhớ lại trên quê hương tôi, có bao nhiêu người đã phải trả cái giá như tôi, nhưng họ vẫn chưa mua được hai chữ tự do. Ôi, huyền nhiệm thay hai chữ tự do, hai chữ đó là giá trị tuyệt đối của đời tôi và cũng là của dân tộc tôi. Tôi không hối hận vì nếu phải chết ở tuổi 36 vì hai chữ tự do. Tôi chỉ tiếc là tôi phải kết liễu cuộc đời quá sớm khi tôi chưa có điều kiện để tranh đấu, mang lại tự do cho dân tộc tôi như lòng tôi mong ước. Đó là lý tưởng mà tôi hằng ấp ủ từ khi có trí khôn để nhận biết dân tộc Việt Nam của tôi là một dân tộc rất bất hạnh vì thiếu tự do. Tôi khẳng định tôi được sinh ra và làm người vì sứ mệnh đó. Tôi làm linh mục cũng vì sứ mệnh đó. Nằm trong hang một lúc, chúng tôi nghe ba tiếng súng báo động có tù vượt ngục. Giây phút kinh hoàng nhất của chúng tôi đã tới. Tôi biết là mình đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nhưng vẫn nuôi hy vọng và họ sẽ không tìm thấy chúng tôi đang ẩn nấp trong cái hang có lớp cỏ bao phủ bên trên và phải lặn xuống sâu mới vào được trong hang này. Biết đó là một hy vọng rất mong manh, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng. Chúng tôi đứng yên lặng cho đến nỗi tiếng nước chảy róc rách bên ngoài cũng trở thành một tiếng động rất rõ ràng vọng tới tai tôi và làm tôi kinh hãi. Vì chúng tôi nấp không xa trại bao nhiêu nên không bao lâu sau ba tiếng súng, tôi lặng người khi nghe rõ tiếng chân người chạy rần rật ngay bên trên, chen vào với tiếng la hét, tiếng chó sủa và tiếng súng đạn va chạm nhau lách cách. Chúng tôi biết là cán bộ đang dắt chó săn truy lùng chúng tôi ráo riết, mặc dù tôi đã biết trước và sẵn sàng đón nhận tình huống này. Nhưng thật tình lúc đó tôi sợ đến điếng cả người và tôi nghĩ đây là phản ứng tự nhiên của bất cứ một sinh vật nào khi thấy mạng sống sẽ bị mất đi trong giây lát. Tôi yên lặng, nhắm mắt cầu nguyện và phó thác đời tôi trong tay Chúa. Lúc sau, tiếng chân người xa dần khiến tôi mừng thầm, nghĩ rằng họ đi qua luôn. Nhưng không bao lâu, lại nghe tiếng ồn ào trở lại, rồi tiếng la hét và tiếng cháo sủa càng lúc càng gần hơn. Biết chắc là không thể thoát được, tôi lại dọn mình một lần nữa để sẵn sàng đón nhận cái chết. Lúc bấy giờ, Nguyễn Sĩ Thuyền ở gần ngoài miệng hang lội vào trong, đến nép sát vào với Đặng Văn Tiếp và tôi. Từ nãy giờ ba anh em tôi chẳng ai nói một lời nào. Lúc đó bất ngờ anh Tiếp quay sang ôm lấy tôi, xin tôi làm phép rửa tội cho anh. Tôi đã khoác nước sông Mã làm phép rửa tội cho anh Tiếp. Trong thời gian sống chung với tôi, anh Tiếp có ngỏ ý muốn rửa tội và tôi sẽ giúp anh về phần giáo lý. Khi vừa rửa tội xong, anh Tiếp ôm hôn tôi một cách vô cùng tha thiết, như bày tỏ sự vui mừng và biết ơn. Tôi cảm thấy có một cái gì khác lạ trong cử chỉ này của anh Tiếp. Nhưng tôi đâu có ngờ đó là cái hôn vĩnh biệt của người anh gửi lại cho người em trước khi anh Tiếp từ giã cuộc đời. Trong giây phút đó, tôi cố quên đi tất cả những việc của đời người để hướng tâm hồn về cõi sống trường sinh. Tôi tự nhiên cảm thấy rất vui vì vào những giây phút cuộc đời, tôi đã nhân danh Thiên Chúa mà ban bí tích rửa tội cho anh Tiếp. Là người anh kết nghĩa mà tôi vô cùng thương mến. Lúc này thì tiếng la hét, tiếng người, tiếng chó sủa càng lúc càng gần hơn. Tôi không đoán được các loại âm thanh đó ở đâu, nhưng tôi đoán có lẽ ngay trên đầu chúng tôi, vì bên bờ sông có một cây to mọc trồi ra mé nước và chung quanh có lùm bụi um tùm, rất dễ cho người ta nghi tù vượt ngục rút vào trốn trong đó. Tôi đoán không sai, từ trong hang tối om khẽ vạch cỏ nhìn ra, tôi thấy tên Thượng Sĩ Hoàng mặc áo thun và quần đùi trắng với khẩu súng lục có dây đeo quàng ngang vai. Hắn đứng trên chiếc xuồng nhỏ, tay cầm cây tầm vong dài chừng 3 thước. Trên đầu cây có sắc nhọn và tiếng miền Nam chúng tôi gọi là cây xà no, dùng đâm chuột hoặc đâm rắn trong các lùm bụi, nhất là trong mùa nước lên. Tên Thượng Sĩ Hoàng chỉ vào số cán bộ võ trang canh gác đêm vừa rồi và việc chúng tôi vượt ngục đã làm cho hắn tức giận điên cuồng. Người hắn khá mập, hơi lùn và rất rắn chắc. Đặc biệt hắn có nước da đen, đen hơn những người có nước da ngăm đen bình thường. Nước da hắn đen nên càng làm cho tôi đôi mắt hắn trắng giả, dưới đôi chân mày thật rậm và gần đụng nhau trên sống mũi. Toàn diện khuôn mặt hắn lộ ra cái vẻ của hạng người mặt đục, thuộc loại ngu đần và hung ác. Hắn vừa chống xuồng vừa chọc cây sắc nhọn một cách hung bạo vào các bụi rậm bên bờ sông mà hắn nghi ngờ. Thấy chiếc xuồng đang trôi từ từ xuống chỗ chúng tôi đang nấp, tôi mất hết hy vọng. Đã vậy, tôi còn nghe tiếng người đàn bà trên thuyền đánh cá bên sông gọi vọng sang, giọng lanh lảnh: "Chúng nó vừa ở đây ngay đấy thôi." Tên Hoàng quay mặt sang hỏi: "Ở mô đâu?" "Trong bụi rậm trước mặt ấy, tôi vừa nằm thấy chúng ngay bụi ấy." Theo sự chỉ dẫn của người đàn bà, tên Thượng Sĩ Hoàng vạch từng bụi cỏ, rọi đằng bên xuống và cuối cùng hắn đã tìm thấy chúng tôi. Thế là hết. Khó mà diễn tả được tâm tư của tôi trong lúc bấy giờ. Tôi nghĩ là cuộc đời của ba anh em tôi chấm dứt kể từ giây phút đó. Cuộc vượt ngục đã hoàn toàn thất bại và chúng tôi sẽ trả cái giá cho việc làm này. Lúc đó tôi có thể hình dung ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tôi đã được chứng kiến cảnh tù nhân bị hành hạ khi vượt ngục thất bại. Họ đánh đập và hành hạ như một con thú. Có người đã bị đánh chết một cách thê thảm. Lúc đó tôi ôm ghì lấy anh Tiếp và nói: anh em mình nhất định không ra, cho nó bắn chết ở đây. Khi nghe tôi nói, anh Tiếp càng ôm lấy tôi chặt hơn, trong khi tiếng la hét đầy thú tính của bọn người đang đứng trên bờ sông như một tốp thợ săn đã bao vây được con mồi, chỉ còn chờ dương cung hạ thủ. Tên Thượng Sĩ Hoàng như một hung thần đang lồng lộn la hét dục chúng tôi ra. Tiếng la hét của hắn đầy vẻ man dại và điên cuồng, như muốn xé tan màn sương mai của vùng rừng núi âm u thanh cẩm. Nguyễn Sĩ Thuyên nấp ở bên ngoài lộ ra trước, trong khi anh Tiếp và tôi ôm nhau ghì cứng trong hang, nhất định không ra. Sau khi la hét một hồi thấy không lay chuyển, tên Hoàng vạch cỏ che trên rễ cây, dí mũi súng lục lạnh toát vào thái dương của tôi. Miệng hắn la hét một cách man dại: Lễ, mày có bơi ra hay không, hay đợi tao bắn nát đầu mày ra hả? Thực tình mà nói, lúc bấy giờ tôi chỉ mong cho hắn siết cò. Tôi nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất, nhưng tên Hoàng không bóp cò súng vào thái dương tôi, mà quay súng ngược lên bắn chỉ thiên bốn phát. Đó là dấu hiệu báo cho các nhóm đang tuy lùng khác biết là đã bắt được tù vượt ngục. Thấy la hét không có kết quả gì, hắn bèn điên cuồng chụp lấy cây xà no mà hắn để trên thuyền, chọc một cách điên cuồng vào hang. Mũi sắc nhọn trúng vai anh Tiếp. Qua ánh đèn binh của hắn, tôi thấy máu anh Tiếp tuôn ra đỏ thẫm một vùng nước. Trước tình thế này, chúng tôi thấy không còn cách nào khác hơn là phải lội ra. Anh Tiếp bắt đầu lội ra khỏi hang trước, tôi lội theo sau. Từ mí nước lên tới bờ còn khá cao, tôi hành động như một cái máy, hai tay nắm lấy từng bụi cỏ. Tôi bò dần lên bờ sông, trong lúc đám đông chừng vài chục người, cả công an, cai ngục lẫn dân chúng đang đứng lố nhố trên bờ sông, nhìn xuống theo dõi cảnh tôi đang lóp ngóp bò lên bờ. Lúc ấy, tôi có tâm trạng của một tên tử tội trên đường đi tới pháp trường. Vừa bò lên tới bờ sông, tôi gặp ngay tên chuẩn úy Lăng, sĩ quan an ninh của trại, đang cầm trở ngược đầu cây súng AK đứng trực sẵn. Khi tôi đứng vừa đúng tầm, hắn chắp hai tay quơ một cú cực mạnh, tống trọn cái bán súng vào giữa ngực tôi, đẩy tôi ngã lộn xuống nước. Cú đòn này được coi như tiếng trống mở màn cho một thảm kịch sắp được trình diễn trong giây lát. Khi tôi té xuống sông, tên Thượng Sĩ Hoàng đứng trên thuyền dùng xà no thọc vào lưng tôi, bắt leo lên bờ. Tôi lại lần từng bụi cỏ bò lên. Tên Lăng vẫn đứng chờ tôi, nhưng lần này hắn không đánh nữa mà túm tóc tôi kéo mạnh lên bờ. Một tên cán bộ bước tới tháo lấy cái khăn tôi cột ngang thắt lưng, trong đó tôi có cất cái mắt kính đeo mắt. Kính của tôi bị mất từ lúc đó. Cách đó không xa, tôi thấy một tốp chừng 10 tên cán bộ đang vây quanh anh Tiếp, hò hét và đánh túi bụi. Trong thấy cảnh đó, tự nhiên tôi nhớ lại một câu thành ngữ Latin mà tôi đã học hồi còn ở chủng viện: người đối với người còn hơn chó sói. Hình ảnh anh Tiếp đứng cao lêu khêu trên đồi sắn, Lúc này sắn non mới lên cao độ một gang tay. Mình mấy anh ướt đẫm, tả tơi. Chung quanh là một lũ cán bộ cộng sản đang điên cuồng gào thét đánh đập, khiến tôi liên tưởng tới một cảnh trong cuốn phim Cuộc đời Chúa Cứu Thế. Lúc Chúa Giê-xu phát thánh giá trên đỉnh đồi Gô-gô-ta, một đám đông quân dữ đang vây quanh hò hét đánh đập. Tôi chẳng biết so sánh như vậy có phạm thượng hay không, nhưng đó là cảm nghĩ mà tôi thấy thật rõ rệt lúc bấy giờ. Vừa trông thấy tôi, một bọn khác xông vào tôi chịu số phận y như anh Tiếp. Lúc đó anh Thuyên ở đâu và số phận anh ra sao tôi không biết. Những cú đấm đá đầu tiên đau điếng cả người, nhưng sau một chập tôi không còn nghe đau đớn nữa vì toàn thân tôi đã tê dại. Những cú đòn về sau tôi chỉ còn cảm giác qua chấn động như âm thanh của một quả bóng được đá dội vào tường. Tôi không còn biết đến cảnh vật chung quanh, nhắm mắt cắn răng chịu đòn, không hề kêu la một tiếng. Trong cảnh hỗn loạn của những tiếng la hét man dại đó, lại có giọng quát khá to của một người nào đó mà tôi không còn đủ tâm trí để nhận ra. Tôi chỉ đoán là của ông trại trưởng. Thôi, tôi bảo các đồng chí thôi. Tôi bảo các đồng chí thôi. Sau tiếng quát đó, chẳng những chúng không dừng tay mà lại càng đấm đá dữ dội hơn. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh cán bộ đánh tù trong ngục tù cộng sản. Tôi hiểu rằng những lời ngăn can kia là một thứ ám hiệu cho cán bộ càng hành hạ tù tàn nhẫn hơn. Trong khi đó, người ngoài nhìn vào vẫn tưởng rằng đảng rất nhân từ, vì người thay mặt cho đảng đã lên tiếng ngăn can. Đánh đập chán chê, chúng đẩy tôi về phía trại. Lúc mở mắt ra, tôi còn không thấy anh Tiếp ở đâu nữa. Tôi loạng choạng lê bước đi trước. Một số đông cán bộ ồn ào theo sau. Gần tới cầu Ván bắc qua con suối cạn trước trại Mộc, có thượng sĩ Khải là võ sĩ huấn luyện viên vũ thuật cho cán bộ đang đứng thủ thế ở phía trước và chờ tôi đi tới. Người hắn cao khoảng 1m8 và thật rắn chắc. Hắn mặc áo thun, quần đùi trắng, chân mang giày vải, đang trong tư thế sẵn sàng. Khi tôi vừa đến đúng tầm, hắn nhúng người nhảy vọt lên cao, tống nguyên gót chân vào mặt tôi, khiến người tôi bị bắn tung và lộn nhào xuống suối cạn ở gần đó. Máu mũi và máu miệng tôi chảy lên láng. Tôi phải công nhận đây là một cú đá rất đẹp, đúng bài bản và có tính cách biểu diễn nghiệp vụ. Có bị đòn như thế, tôi vẫn hãnh diện hơn là lúc nãy bị một đám cán bộ bu vào như những con ngựa non hấu đá. Chúng đánh đấm tôi túi bụi nhưng chất lượng lại kém so với cú đá của tên Khải mà tôi vừa lãnh nhận. Lúc nằm dưới suối cạn, tôi vẫn còn tỉnh nhưng chợt nghĩ là phải giả vờ chết, bằng không tôi sẽ chết thật. Nghĩ vậy nên tôi nằm yên bất động. Cán bộ trên bờ gọi giục, tôi cũng nằm yên. Có mấy anh nhào xuống đánh tiếp, tôi cứ mặc kệ và nằm ngửa ra như một xác chết. Có lẽ họ tưởng là tôi đã chết nên gọi hai trật tự Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát xuống suối cạn kéo xác tôi lên và mang về trại. Vừa rồi là phần 2 chiếc lá giữa dòng và chương 7 cái giá của tự do qua bút ký Tôi Phải Sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhật Quyên cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.